This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và từ phòng vi âm thì ngày hôm nay có sự góp tiếng quay trở lại của anh Việt Tấn. Như Tuyền gửi lời mến chào anh Việt Tấn cũng như chào quý vị và chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây. Thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM. Như Tuyền và hân hạnh gặp lại cố nhân Việt Toán, phải không?
Dạ vâng, Việt Toán xin kính chào quý khán giả và kính chào thầy trưởng trong chương trình hôm nay. Và anh có khỏe không ạ?
Cả tuổi này thì giống như xe cũ vậy, dòm có ngon lành nhưng mà lâu lâu cái này hư cái cần phải sửa chút xíu. Chuyện của mình thôi.
Dạ vâng, thì trong 6 tuần vừa qua, có rất là nhiều chuyện xảy ra trong vấn đề bầu cử, thì em cũng đang theo dõi và em vẫn là cái fan trung thành với lại Tổng thống Donald Trump. Và ngày hôm nay thì anh cho em nói mấy phút đầu ha.
Rồi, cứ muốn lại thì làm vậy. Cái đó hỏi nhiều tiền.
Vâng. Cái diễn biến xảy ra trong gần 2 tháng vừa qua, từ ngày bầu cử tới giờ, từ ngày bỏ phiếu 3 tháng 11 tới bây giờ đó, thì bên cái phía báo bên kia đó, thì quý vị mà nghe như CNN, MSNBC, đài Fox News hay là đài gì đó thì không quý vị cứ theo cái chuyện đó, là quý vị cứ tin theo cái kiểu đó. Còn bên phía bên Việt Tấn thì Việt Tấn lại đi theo một cái chiều hướng khác. Ví dụ như quý vị có thể mở đài TV Newsmax hay là đài OAN, One American Network á.
Thì quý vị của Australia cũng trung thực lắm.
Dạ, thì đại khái là những cái đài đó họ đưa ra những cái mà đài bên đây không có nói. Chẳng hạn như mấy cái rally của Tổng thống Donald Trump, cả mấy trăm ngàn người, 1 triệu người tới kia, thì nó chỉ đưa sơ qua thôi. Rồi những cái anh chàng mà lập ra cái đội để mà bảo vệ cho những người dân xuống đường, Proud Boy đó anh. Thì họ đã có lập ra một cái hội đó. Và cái hội đó trong tương lai sẽ hình thành từ khi có Black Lives Matter, Antifa ra đời, thì họ sẽ ra cái hội đó. Và cái hội đó sẽ bảo vệ những người nào bị harass, là bị bên phía mà giống như bạo động nó harass. Mình không nói Black Lives Matter hay là Antifa, mà rõ ra quý vị thấy Antifa và Black Lives Matter họ dùng cái hình thức bạo động nhiều hơn là họ ôn hòa khi mà họ xuống đường. Tức là những người nào chống là họ muốn harass, là họ muốn đập phá, họ muốn đốt phá, họ muốn lấy pháo liền vô, rồi họ làm đủ thứ hết. Trong khi cái phía bên này đó, cái hội bên này của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump hay là ủng hộ cái sự công bằng đó, thì họ lại chỉ có sự bảo vệ ngoại trừ là họ bị tấn công, thì họ sẽ tấn công lại. Dạ, thì đó là Tấn chỉ nói sơ một chút xíu về những cái hình thức báo chí nó đang đưa ra là một chiều thôi. Còn cái những cái game, bây giờ chúng ta dùng tới game rồi, chúng ta không có nói tới vấn đề mà về hiến pháp, về cái sự công bằng nữa, mà dùng cái chữ game. Game chưa có final. Việt Tấn vẫn tin tưởng là game vẫn chưa có final. Tức là cái vấn đề mà ai là tổng thống của Hoa Kỳ vẫn chưa có final. Tức là quý vị vẫn còn tin tưởng, nếu quý vị còn thương Tổng thống Trump và quý vị cảm thấy buồn vì ông ta mất cái ghế tổng thống trong 4 năm sắp tới đây, thì quý vị vẫn cứ tin tưởng đi. Vẫn có thể sẽ có một cái phép lạ nào đó, hoặc là có một cái điều gì đó có thể lật ngược cái thế cờ. Và cái điều này chỉ có Tổng thống Trump biết mà thôi, chứ còn chúng ta vẫn còn chờ đợi. Nhưng mà hiện bây giờ thì Tấn thấy đó là bài cứ lật từng lá một. Thì cái ông mà Thượng viện của Cộng hòa là cái ông Mitch McConnell. Ông là chủ tịch Thượng viện và ông lên tiếng là ông chúc mừng Tổng thống Joe Biden elect. là tổng thống của Hoa Kỳ và ông khuyên là nên chấp nhận. Và
Hoàng
cái phía nhưng mà lật cái lá bài này ra đó, quý vị coi phía sau lưng ông McConnell là ai? Là một bà vợ người Trung Quốc. Mà bà vợ người Trung Quốc này là ai? Là một cái CEO của một cái ngân hàng rất là lớn của Trung Quốc, mà phía sau lưng là của Trung Quốc. Thì quý vị thấy từ từ nó sẽ có nhiều cái lá bài nó lật ra từ từ. Bởi vậy cái chữ mà tác cạn đầm lầy của ông tổng thống đương nhiệm á, ông Donald Trump á, ông sẽ từ từ ông sẽ cho lộ tẩy từng con bài một, ai là người có liên quan đến Trung Quốc, ai là người vì không phải là vì cái quyền lợi của quốc gia, họ không có yêu nước nữa mà họ chỉ vì quyền lợi tiền bạc mà thôi. Đó là cái điều ông tổng thống Trump á, thì ông cần tiến tâm, ông cần, ông yêu nước, ông bảo vệ cái công lý, ông yêu nước Mỹ vì ông không cần tiền. Chính vì vậy cho nên ông muốn lột sạch hết, ông lột sạch hết tất cả những cái gì mà dơ giấy bẩn thỉu từ trong đảng Cộng Hòa và kể cả đảng Dân Chủ thì khỏi nói rồi. Nhưng bây giờ đảng Cộng Hòa từ từ lộ mặt từ từ. Quý vị thấy phía sau lưng ông mặc, quý vị đâu có biết cái history của ông đâu phải không? Bây giờ người ta mới đưa, và McConnell, thì bây giờ người ta mới đưa ra, người ta mới soi mói cái history của ông. Vợ của ông, vợ người vợ cuối cùng của ông là một người Trung Quốc. Và hiện bây giờ đó, bà là chủ tịch của một ngân hàng rất là lớn. Và chị em rồi nhiều lắm. Cái vị coi từ từ bài nó còn lật nữa. Thì ông tuyên bố cái câu này thì người ta mới coi lại cái history của ông, tại sao ông ủng hộ sớm như vậy. Quý vị thấy không? Cũng có liên quan đến Trung Quốc. Mà hầu như là tất cả những người làm nghị viên, thượng viện về giống như là mấy ông thượng nghị sĩ đó, hay là hạ nghị sĩ, có liên quan đến Trung Quốc rất là nhiều vì cái sự quyền lợi này kia nọ nhiều lắm. Từ từ bài sẽ lật từ từ. Nhưng quý vị vẫn nhớ là chúng ta chưa có thua. Điều này quý vị cứ ôm ấp để trong giấc ngủ quý vị được được một cái giấc ngủ ngon, thì quý vị đừng có nghĩ là đã thua rồi. Tấn đã một lần đã buồn, giống như là thất tình. Tấn đã nói với quý vị là khi mà nghe tin ông Trump thua đó. Nhưng mà 5 cái tiểu bang này, hiện bây giờ là không phải 5 tiểu bang mà là 7 tiểu bang đang vẫn tranh chấp. Chưa có chịu thua. Cái vấn đề mà luật pháp của Hoa Kỳ nó có nhiều thứ lắm quý vị nghe từ từ, như anh Trump vẫn làm thị trưởng, từ từ anh sẽ giải thích cho quý vị nghe thêm là cử tri đoàn, rồi đại cử tri đoàn, rồi tối cao pháp viện của tiểu bang, rồi tối cao pháp viện của liên bang, rồi đủ thứ hết. Và cái những cái lá thư đó, những cái sự thi kiện đó vẫn còn ở đó, và cái lá bài cuối cùng của ông tổng thống vẫn là thiết quân lực, hoặc là ông sẽ dùng cái luật lệ mà ông ban hành năm 2018 đó, là nếu như cái cuộc bỏ phiếu này có được cái evidence là nó nước ngoài nhúng tay vô, thì ông được quyền sử dụng cái quyền hành pháp đó là thiết quân lực để mà bầu lại, quân đội sẽ vô. Thì cái điều này không biết em nói vừa rồi nãy giờ đó, anh Đẩn thấy là có sai cái điểm nào không thưa em?
Đúng, thì cái ngày mà 6 tây tháng giêng này á, là cái ngày mà electoral vote á, tức là mỗi những cái tiểu bang nào đồng ý ông Trump làm á, nó sẽ chấp nhận cái số phiếu đó. Thì mỗi tiểu bang, ví dụ như Arizona hay Pennsylvania, bang mấy chục phiếu đó, nếu Pennsylvania đồng ý cho ông Biden hay là cho ông Trump thì những người đó vote. Thì hiện tại bây giờ á, mọi người á, cái lúc nào cũng nói là chuyện đã over, nhưng mà thật sự chưa over. Giống như Tấn nói vậy đó, vẫn còn nhiều con đường lắm. Và con đường cuối cùng là thiết quân lực, có nghĩa là martial law đó. Thì con đường này á, đã vài lần đã trong lịch sử Hoa Kỳ có, nhưng mà chưa lần nào lớn bằng cái kỳ của ông Tổng thống Lincoln. Ông bắt hết tất cả những cái tên như ở đây á. Nếu có thiết quân lực thì đầu tiên là bắt cỡ Biden, con Biden, Hillary thì kia, rồi mấy người đó sẽ dính hết. Hy vọng là không đi đến tình trạng đó. Tại vì ngày xưa đó thì số quân đội nó ít, dân nó ít khác. Còn bây giờ quân đội nhiều, dân chúng nhiều. Và dân chúng bây giờ xài súng toàn là súng máy, súng bự, dài. Do đó hy vọng rằng đừng để xảy ra chuyện này. Từ bấy lâu nay á, sở dĩ mà những người này á, mà mắc, mà là ngay cả Cộng Hòa dẫn binh dân chủ, ngay cả một cái tên mà tổng thống mình á, là Bush, ngày xưa tôi rất tôn trọng một tên này á, lại ủng hộ ông Biden. Không phải là mình binh vực không Trump mà nói không ai được ủng hộ Biden, không phải vậy. Nhưng mà quý vị nhìn đi, ông ngồi đâu ông không biết, tiểu bang là ông tới thành phố nào, thì quý vị có muốn quốc gia mình vậy không? Và cái lịch sử con ông cũng như ông dính dáng với Tàu rất là nhiều. Bao nhiêu nữa là ông đã từng tuyên bố rằng á, người Tàu là cái người dễ thương và chúng ta có thể làm bạn. Trong khi Trâm nhìn thấy rằng Tàu á, có cái mơ mộng là sẽ bá chủ toàn cầu. Thì đó là những cái mà chúng ta nên thức tỉnh để dẫn tiếp tục.
Yeah.
Thì trong cái trường hợp dân chúng mình làm gì ủng hộ Trâm, giống như tôi mỗi tuần tôi ủng hộ Trâm số tiền. Thì quý vị có ít thì cho ít, để chi để cái quỹ này nó lớn ghê gốc lắm. Thì luật sư bao nhiêu chỗ vậy quý vị ba. Đó là phương pháp mà quý vị nếu nghĩ rằng chúng ta cùng sát cánh với Tổng thống Trump để đánh cái trận đánh này, quý vị nên giúp đỡ một phần nào. Nghĩa là được bao nhiêu thì hay 5 đồng ổng luôn dạng nữa. Ok, cảm ơn.
Dạ vâng. À, còn thêm mấy cái điều mà chúng ta nói về cái khía cạnh báo chí. Như cái chuyện con ông Joe Biden á, ăn hối lộ này kia nọ, ém nhẹm cho tới giờ này thì Fox News mới chính thức đưa cái vấn đề này lên.
Đúng rồi, Fox News mới bắt đầu lòi ra.
Dạ, còn trước đây á, là lâu lắm rồi. Và cái vấn đề mà Trung Quốc nó cài người vô những cái tay mà thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, mà tiểu bang mà thấy có thể là sẽ có ảnh hưởng đến những cái về luật lệ của hiến pháp hoặc về những cái điều luật của Hoa Kỳ cho với lại nước ngoài khi mà họ bỏ phiếu đó, chẳng hạn như là bên California, bên San Francisco đó, thì có cái cô mà tên Fang đó nó đang nói đó là cổ nằm ở trong đó mà với nhiều thượng nghị sĩ, nhiều hạ dân biểu của tiểu bang đang lên đó. Rồi bây giờ cái ông đó đang nằm trong cái ban tình báo thượng viện của California đó, thì lại tụi nhà báo nó ém hết, mà trong khi có biết bao nhiêu tin tức và hình ảnh evidence cái cô này đã trốn về lại Trung Quốc rồi. Và nếu điều này mà nằm về phía của Đảng Cộng hòa hoặc là về phía cái nhóm của thân của Tổng thống Donald Trump đó, thì chắc là giờ này nó nổi rất kinh điêu là cái bằng đầy trời.
Ông Trump từ chức rồi.
Dạ.
Hoặc là đó. Đảng Cộng hòa.
Nổi bao nhiêu đó thôi, quý vị cũng biết rồi, mà Trung Quốc nó đánh cái chiến dịch mà bất cứ người nào mà có tiếng tăm chút xíu, chỉ cần mời qua Trung Quốc thôi, nó sẽ cho ăn nằm với những cô gái đẹp thì là đẹp, hay là mời vô cái phòng karaoke để mà nó cho phục vụ giống như mà ông vua. Chính là hình thức là giao lưu thôi. Nhưng mà khi như vậy đó, thì nó sẽ chụp hình quay phim. Và cái vấn đề blackmail với những người này, nó đã nắm trong tay hết rồi. Ai mà đi qua bên Trung Quốc hoặc là đi qua một nước khác rồi, nó tự động nó có những cô gái hoặc là dùng hình thức nhân kế đó anh, để mà nó làm blackmail, tức là nó có hình ảnh video evidence ông này ăn chơi như thế nào. Khi lỡ như ông này có lên làm tổng thống hoặc là làm thượng nghị sĩ đó, sau này nó có thể blackmail được. Tức là
đúng
có...
rồi, một cái thằng Tàu bây giờ cái chương trình nói chơi là từ bao nhiêu. Mình coi phim Tàu mình cô đã biết rồi.
Dạ vâng.
Hai cái mà người đàn ông có thể sa ngã nhiều nhất, một là tiền, hai là gái.
Đó.
Vâng.
Thì okay. cái điều này anh thấy không, nó nắm cán luôn rồi. Tức là bây giờ thí dụ như ông Joe Biden, nếu nắm được cái vấn đề tham nhũng của ông Joe Biden rồi, ông lên làm tổng thống đó, là ông phải nương nó. Nó không có đưa ra, nhưng mà ông phải nương những cái giống như là những cái này kia, ông phải nương. Tại vì làm quá, căng quá, nó sẽ đưa cái evidence đó ra. Nó đưa cho ông Will Click cũng được vậy, nó đưa cho ai cũng có evidence. Click ra một cái video, ông này đang ăn nằm với ai là xong rồi, xong đời hoa rồi. Là cái như là từ chức liền. Là cái như là cái gì mà trước cái bằng gì Watergate, nội chứng nghe lén thôi, đã bị từ chức rồi, đừng có nói chi mấy vấn đề tham nhũng.
Watergate
đó, dạ. Rồi á, bây giờ Trung Quốc nó đi cái con đường này, quý vị biết không? Ở nước Mỹ này đó, bao nhiêu ông thượng nghị sĩ, bao nhiêu ông hạ nghị sĩ, bao nhiêu người đã bị nó blackmail rồi. Rất là nhiều. Kể cả những ông giáo sư hay là ông mà kêu bằng giám đốc trường học, kêu bằng mấy ông hiệu trưởng trường học lớn, nhiều khi cũng đã bị nó nắm blackmail hết rồi. Cho nên phải nương với lại chính sách nào có dính đến Trung Quốc, họ phải nương, chứ họ không dám làm thẳng. Còn ông Tổng thống Donald Trump của mình, ông đâu có sợ ai. Ông bây giờ là ông chết, ông để cái tiếng lại là ông là người liêm chính. Ông không cần tiền. Ông cần cho quý vị biết là ông là người yêu nước Mỹ và ông muốn dọn sạch tất cả những cái rác rưởi nào đó đang nằm ở trong nước Mỹ. Và điều này ông đụng chạm rất là nhiều người. Và điều này quý vị cũng đã nhìn thấy rồi. Và quý vị thấy cái âm mưu dễ sợ của thằng Tàu không? Cái thằng Trung Quốc nó sẽ cho cái kiểu mà nước lũ từ từ lít, nó sẽ vỡ cái bờ đê. Tại sao? Nó nắm cán hết rồi. Từ tiền bạc đến những cái blackmail với những ông lớn và những cái tham nhũng ăn nằm sâu ở trong nước Mỹ mà tụi tàu nó đã nắm hết rồi. Chỉ cần ông nào nhúc nhích, nó đưa ra một video là xong đời. Đâu có dám nhúc nhích. Cho nên phải, nhiều khi tới lúc bỏ phiếu có nhiều ông phản là vậy đó anh. Tại vì sao? Nếu mà bỏ phiếu yes á, cho chừng tàu nó lít cái video là chết liền. Đúng không anh?
Đúng.
Đó, thì đó là cái lý do có nhiều ông mà làm cho người ta surprise. Ông này xuống đảng Đồng Cộng Hòa mà. Tại sao ông lại chống ông Trump? Quý vị đâu có biết phía sau là đang bị nắm cái kén đâu. Bây giờ tới cái giờ này á, quý vị thấy từ từ nó sẽ ra nhiều thứ lắm. Nhưng mà quý vị ngạc nhiên, không có gì ngạc nhiên hết. Thằng Tàu nó đã âm ỉ cho những cái điều đó xảy ra. Và những người đang làm chức quyền có thể đã bị nắm cái blackmail. Tức là bị những cái video, những cái evidence ăn hối lộ, nó đã nắm hết rồi. Thành ra nếu mà làm lớn chuyện hoặc là bỏ phiếu chống nó, là coi chừng nó leak ra là chết liền. Và hiện bây giờ nghe nói là Tổng thống Donald Trump đang có suy nghĩ có nên có thể tha bổng cho cái ông WikiLeaks nữa anh.
Đó. Cái ông
mà đang bị có thể dẫn độ về Hoa Kỳ sẽ được tha bổng. Rồi cái ông mà Snowden á, Tổng thống cũng có thể đang cân nhắc để mà tha bổng cho ông để mà về ông làm việc trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến này. Không biết.
Ông hỏi câu là quý vị cứ hỏi tôi cho ông WikiLeaks á. Hỏi câu về tôn
phản
quốc cái gì,
hiểu không? Dạ, dạ vâng. Thôi trở lại với anh. À, em thì hôm nay em chỉ có những cái gì mà nó có vẻ là nó ấp ủ trong lòng em, giống như em muốn nói cho quý vị nghe là cái gì mà tôi đang suy nghĩ đó, là cái vị nước Mỹ mình đang trong tình trạng như vậy mà tại sao tôi ủng hộ Tổng thống Donald Trump, cho dù nhiều người nói ổng là kỳ thị, nói ổng là như thế này như thế kia, tôi không care. Mà quý vị nói ông ngu là không được nha. Nếu ông ngu đó, ông đâu có làm tổng thống mà ông đi qua bao nhiêu cái đợt mà cái bằng debate ở dưới đó, từ dưới lên trên đó, mà ông thắng hết. Cái thứ hai, ông làm tỷ phú. Cái thứ ba đó, có bao nhiêu triệu gia đình được giống như gia đình của ông, con của ông, không xì ke, mà không ma túy, không thuốc lá, không uống rượu. Ai được mà đi chửi ông ngu. Có nhiều người á, chửi họ ngu xong tự nhiên úp nguyên cái mặt họ xuống, xin lỗi. Họ chửi ông Tổng thống Donald Trump ngu xong úp nguyên cái mặt họ vô cầu tiêu luôn. Tại sao? Tại vì họ còn ngu hơn ổng nhiều mà họ đi là nói như vậy. Cho nên nó tôi nói với những người nào mà chống ông Trump đó, thì làm ơn kiềm chế cái miệng mình lại. Nói ông Trump kỳ thị được, nói ông Trump nhìn mặt thấy ghét được, nhìn cái tóc thấy ghét được, nhưng mà cái vị nói ông Trump là tổng thống ngu đần, là cái vị úp mặt cái vị vô cầu tiêu. Rồi còn thêm mấy cái
chúng ta giàu hơn Trump thì chúng ta phải không tệ, mình khôn hơn Trump.
Thì đó, ý Tấn nói là nhiều người quá khích là nói như thế này, như thế kia, tổng thống như thế này, như thế kia. Thì được, nhưng mà nói ông ngu, nói ông là người như thế ngu đần nhất thế giới này, hay là tổng thống ngu xuẩn, quý vị nên suy nghĩ lại nha. Tại vì cái điều đó là quý vị không thể nào nói được. Vâng, còn mà những cô cậu bây giờ nè, cái chương trình mà Tổng thống Donald Trump là đem việc làm về nước Mỹ, không nhận thêm những cái lao động nước ngoài về vấn đề high tech, chẳng hạn như là kỹ sư về phần mềm, kỹ sư về như thế này thế kia. Những em ra trường mà không có việc làm phải lo lắng. Tại sao? Tại vì cái chính sách của đảng Dân Chủ, trong khi cái chính sách của ông Tổng thống Donald Trump á, là đem việc làm về nước Mỹ, tức là mấy em ra trường, mấy em có lương cao, ra trường có việc làm liền. Chứ không phải để cho mấy ông Ấn Độ vô đây ông dành hết việc làm về high tech của quý vị đâu, về giống như là software, về programming, phần mềm, y tá. Y tá ra trường mà còn không có việc làm luôn, người Mỹ. Trong khi đó đó, y tá nước ngoài nhập vô đây đó là rẻ tiền hơn chút hay sao đó thì Tấn không biết, nhưng mà đại khái là nếu mà có chương trình mà nhận lao động nước ngoài mà về tay nghề cao đó, chẳng hạn như là master degree về software, phần mềm, về y tá nurse mà nurse 2 đó, thì nhiều em ở nước Mỹ nè, ra trường đang xin việc làm, không có việc làm. Trong khi đó là bên Ấn Độ nè, bên đâu đó, y tá vô đây quá trời. Thấy chưa? Cái chương trình mà của ông Trump là giúp cho mấy em có việc làm, nhưng mấy em không nhìn thấy. Mấy em lại nhìn thấy cái là free tiền học, nhìn thấy thế này thế kia, nhưng mà em khi học ra trường không có việc làm nè, mới là chuyện lớn. Có nhiều em học ra trường rồi đó, thay vì có việc làm, mấy em cảm thấy yêu đời lắm, tại vì thiếu tiền học, có đường tiền trả. Còn á, mà ra không có việc làm, thiếu điều mấy em muốn tự tử luôn mà. Học bao nhiêu năm trời, thiếu mấy trăm ngàn, thiếu cả trăm ngàn, ra không có việc làm. Đó là cái vấn nạn mà cái vị ủng hộ cho vấn đề mà nhận lao động nước ngoài. Mà cái điều này Tổng thống Trump cắt. Và điều thứ hai là Tổng thống Trump có vấn đề mà tax credit cho những cái business, nhất là về nail đó. Là quý vị thấy là rất là nhiều tiền thuế mà quý vị đóng ra. Nhưng đối với Tổng thống Trump, những cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, nếu mà ông may mắn có được 4 năm nữa, thuế của chúng ta vẫn tiếp tục giảm, chứ không có lên. Đó, nhiều, nhiều thứ lắm, còn phân tích ra nhiều lắm, về giống như mọi mặt, cả ngàn thứ luôn. Và chúng ta chỉ nói ra những cái thứ mà những cái ưu điểm và những cái gì mà chúng ta thấy thôi, còn mà còn nhiều lắm. Thành ra, nói tóm lại là nếu mà ông Tổng thống được thêm 4 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái kịch, nhiều cái lá bài sẽ tiếp tục lật, ông sẽ lật, ông tác cho cạn luôn những cái đầm lầy mà. Thì cái câu nói mà đứa con của ông Donald Trump có nói đó, thưa anh, ông có cái cô con gái đó, là ông Tổng thống Donald Trump có thể change Washington, nhưng mà Washington không thể nào change được ông Donald Trump. Đó là cái câu nói mà nghe rất là đầy ý nghĩa, thưa anh.
Rồi bên cả.
Dạ, yeah, vâng. Dạ, yeah, vâng. Trở lại bên.
Một người con gái vừa đẹp mà lại vừa thông minh, quá giỏi. Những người như vậy mới có thể làm tổng thống sau này nữa.
Dạ vâng. Anh vẫn còn hy vọng cho anh hả?
Còn chứ.
Dạ vâng. Bây giờ em vẫn hy vọng tiếp tục sát cánh với anh.
Đi ông, đi chuyện tổng thống Trump chưa over đó.
Em sẽ đi với anh đi hết cái con đường mà cuối cùng với lại tổng thống Donald Trump đến hơi.
Đối với tôi, cái thiết quân lực á thì tôi không muốn thấy xảy ra, nhưng mà cái đường cuối cùng nếu có bắt buộc phải có. Tại vì để cứu đất Mỹ ra khỏi cái cảnh mà nô lệ giặc Pháp. Bây giờ đâu phải mà quý vị ở đây có nhiều quý vị ngồi bàn nhau quán cà phê nói cha Trump này, cha Trump nổ, quý vị phải nhìn đi. Không phải chỉ có đất Mỹ này không, mà nó luôn cả qua tới Pháp, Đức, Ý, rồi tất cả đều bị Tàu gài gái vô đó hết. Như cái ông gì mà lớn nhất của bên Pháp dưới tổng thống nữa, ông trưởng gì đó dính cũng bị con tạo.
Dạ vâng.
Làm banh hết. Do đó quý vị
bên Úc cũng vậy anh. Bên Úc cũng vậy mà dạ, họ đã thức
Úc
tỉnh rồi. Mà dạ, họ đã thức tỉnh rồi. Tại nhờ ông tổng thống Donald Trump họ mới thức tỉnh anh.
Dạ, dạ.
Chứ còn ông Trump mà không lên là chưa thức tỉnh đâu.
Dạ. Thành ra quý vị đừng ghét cái bộ mặt con người. Bây giờ đừng nói ở đâu xa đất nước gì đi, giống như chương trình trong nhà ngoài ngõ vậy. Thì tới với ông. Có nhiều người nói tôi đó, anh ở với ông. Nhiều tên nó nói anh ấy, nói chuyện sắc mà này kia rồi này kia. Tôi nói that's ok, đâu có ai bắt buộc mấy người đó nghe đài mình đâu, hiểu không? Để tôi giúp đỡ những người cần giúp đỡ, còn mấy người đó muốn nói thì nói, dạ chả mắc với tôi hết. Thì giống như ông Trump vậy, người ta chửi nhưng mà ông vẫn làm, vì vấn đề gì, vì trái tim ông phục vụ cho quốc gia.
Dạ vâng. Bây giờ là chúng ta chỉ nói là tinh thần yêu nước Mỹ, yêu lá cờ Mỹ. Ai mà đốt lá cờ Mỹ thật, tự nhiên tớ thấy cái mặt mình nó nóng bừng bừng lên liền anh. Em nói thiệt á, mình là người Việt Nam thiệt, nhưng mình ở nước Mỹ lâu rồi, mà ai mà tự nhiên mà giống như là cầm lá cờ Mỹ mà giống như đốt, nhất là những cái tụi bên Somalia hay tụi này kia, là mình thấy nó chống thì mình cũng đã thấy tức bực lắm rồi. Mà đằng này tụi Black Lives Matter với lại tụi Antifa nó đốt cờ tỉnh bơ.
Không, ở đây cái người mà tôi xì nẹt nhất á, đám Black Lives Matter thì nó có nhiều khi cái trình độ nó như thế nào tôi biết, còn đây là những cái tên chơi thể thao. Trong khi tất cả chiến sĩ được ở ngoài xa trường hy sinh mạng sống mình bảo vệ hòa bình cho đất Mỹ, ở đây vừa chơi thể thao vừa lãnh bạc triệu mà còn bày đặt quỳ gối trước lá quốc kỳ Mỹ, đó là những cái tên mà tôi thấy không xứng đáng.
Anh biết tại sao không? Anh Mẫn, cái đám đó nó investment của nó đó, nó lấy tiền của nó investment, tụi nó invest với Trung Quốc biết bao nhiêu, mà bây giờ ông Trump lên đó, ông ngắt cắt, thành ra tụi nó tức ấm ức thôi. Đa số là như vậy, tụi NBA nè, tụi football bây giờ có đứa không, tụi NBA nè, rồi tụi Hollywood nè. Bao nhiêu phim của nó muốn là qua bên Trung Quốc, mà hình như là mấy cái ông thần kia ông mua gần hết bên phía mấy cái đội đó, mấy cái phần đó rồi. Thành ra cũng không trách được họ. Cũng vì tiền thôi. Bây giờ một bên là vì tiền, không phải là vì nước Mỹ nữa. Mà một bên á là ông Trump á, là ông vì nước Mỹ. Một bên á là vì quyền lợi của mình. Quý vị cứ việc chọn đi. Một bên là vì đất nước, còn một bên là vì quyền lợi. À, chứ không nói là bây giờ họ đã kích ông Trump là như thế này thế kia. Ông có bị bắt đâu, ông đâu có tật gì đâu, ông đâu có gì đâu. Trong khi bên phía bên này đó là vì quyền lợi vì tiền bạc trước mắt luôn, không có phải là vì nước Mỹ. Rõ ràng thôi, quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi.
Thành ra bây giờ chắc cũng gần hết tham để như tiền quảng cáo, nhưng mà trước khi mình dứt phần 1 để nói cho quý vị nghe câu về, quý vị cứ hy vọng đi. Nếu quý vị nào đã trong thời gian qua ghé không tâm hay ngồi suy nghĩ lại những cái phân tích, một cái tôi về việc tán phân tích không đủ để quý vị tin đâu. Phải lên trên đài nghe, nếu quý vị nghe được tiếng Anh thì hãy nghe những thượng nghị sĩ của Cộng hòa phân tích cái lợi, cái hại, lý do tại sao chúng ta phải cần ông Trump 4 năm nữa. Đó là sau tôi muốn nói trước khi dịch tấn rời bạn.
Dạ, bây giờ thì đến đây chắc là đài phải xin phép dừng lại cho phần giới thiệu thương mại chú nha. Dạ vâng, và trên đường dây thì có vị thính giả chờ, thì nếu mà quý vị vẫn còn có nhà ý tham gia chương trình thì vui lòng chờ luôn nhé. Vâng, và cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Bây giờ thì mời quý vị trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và cảm ơn chú đã quay trở lại chương trình trong phần nhì thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và nghe tuyển trong phần hai.
Dạ con.
Dạ vâng, chào anh. Thưa anh, hôm nay thì... Tấn cũng ở xa Garland cho nên cũng ít có lên trên Arlington nữa. Công việc làm thị trưởng của anh có bận rộn lắm không anh?
Rất là bận rộn. Thì chương trình kỳ hội có nói là có những người Hồi giáo biểu tình trong thành phố đó.
Dạ vâng.
Đứng mũi chịu sào mà cáp tình mà. Mình phải giải quyết rất là êm đẹp, chuyện cũng suôn sẻ. Gần đây thì trước khi mình giúp chưa đồng bào gọi nó cảm ơn cái công ty của SND đó, tức là của chị Hồng Lê đó,
yeah,
cho thành phố tôi là 50.000 cái mask, và tôi hiện tại tôi đã phân phát là trên 30.000 cái cho cảnh sát cứu hỏa và tất cả những cái cơ quan hoặc là những cái hội đoàn mà thuộc về non-profit organization hoặc hội đoàn nào mà tôi cảm thấy nghèo, nhất là hội đoàn cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Hiện tại tôi vẫn còn giữ đây, nhưng mà sẽ thanh toán vào khoảng tiền vài tuần chắc hết luôn. Thì một lần nữa xin cảm ơn cái hãng SD của chị Hồng Lê đã cho thành phố tôi, mà nghe nói hình như chị cho những thành phố khác Arlington rồi đủ hết. Thì trong đó có con của chị, và nhất là Dr. Trọng á, cũng là người chở món hàng này tới. Xin cảm ơn Dr. Trọng và con của chị Hồng Lê.
Wow, dễ thương quá hai chứ. May một số khẩu trang thật là nhiều như vậy và cho thành phố của chú. Không biết là các thành phố khác thì như thế nào, nhưng mà tuy nhiên thì cho được nơi nào thì cũng tốt. Và trong cái mùa đông này thì mọi người đó, với cái bệnh flu, bệnh cảm, bệnh cúm bình thường thôi, thì mọi người cũng phải cẩn trọng nữa. Cho nên ai cũng sợ bị bệnh hết trơn, chứ đừng nói chưa đến COVID. Chú thấy là cái tầm quan trọng của cái việc mà mang khẩu trang ở nơi công cộng á, có nên khuyến khích hay không chú? Như Tuyền thì như Tuyền nhất định là khuyến khích rồi, là bởi vì mình đâu có biết là người nào bị bệnh, người nào không bị bệnh, rồi ho rồi văng ra người khác, mình cũng sợ chứ chú.
Khi mà như Tuyền nói chữ COVID, chú mới nhớ một cái vấn đề mình phải đến xin lại lần nữa. Ông Trump ông nói cuối năm nay sẽ có thuốc ngừa, thì những cái tên mà bên kia đó Đảng Dân Chủ rồi cứ nói là sớm nhất là phải cuối năm nay, năm tới, hoặc là 3-4 năm nữa mới có. Thành ra đó là những cái mà những người, cái gì người ta làm tốt, cái gì tốt, cái gì xấu, cũng nói xấu. Còn cái này tất cả những cái gì Donald Trump làm đều xấu hết.
Dạ vâng. Thì
không có đúng.
Thưa anh, trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả thì lúc nào ạ?
Để tôi nhắc luôn nha, nếu mà quý vị có muốn tham gia chương trình đó thì quý vị gọi vào nha. Số điện thoại cũng rất là quen thuộc quý vị nè. Như tôi nhắc một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Khi quý vị gọi vào thì như tôi hứa là như tôi sẽ đón điện thoại quý vị ngay nha. Đường dây điện thoại đang mở để mà chờ quý thính giả trở lại với chú Ẩn với lại anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Thưa với anh thì với cái... chương trình của chúng ta là Trong Nhà Ngoài Phố thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại mà như Thuyền vừa gửi đến quý vị để mà gửi câu hỏi, không có phải là liên quan đến bầu cử không, đến những cái sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Và thưa anh, về cái luật lệ mà súng ống của súng và cái những vấn đề mà dùng súng có sự thay đổi gì mà trong thời gian vừa qua không anh?
Nó có thay đổi gì nhiều lắm, nhưng mà chẳng hạn như có quý vị có một số hỏi tôi câu là tại sao trong lúc biểu tình tôi thấy những người biểu tình mang những cây súng dài mà cảnh sát không bắt. Thì đúng ra cái luật lệ của đa số tất cả các tiểu bang, nhất là luật lệ liên bang đó, thì mọi người được quyền bear arms, tức là được quyền có vũ khí. Mỗi tiểu bang nó chỉ chỉnh đốn lại là phần nào lên tới đó, phần nào ít hơn, phần nào nhiều hơn. Thì hiện tại chẳng hạn như quý vị đi ra ngoài Dallas, quý vị mang cái shotgun, quý vị mang cái súng dài, quý vị mang tên dài hoặc là có cái sợi dây đeo, thì không, hoặc là quý vị mang ngay ngực nhưng mà chĩa cái mũi súng ra trên trời cũng được, nhưng mà nhớ đừng có chĩa cái mũi súng vô người ta. Thì cái đó quý vị được quyền mang, và cảnh sát cũng có quyền bắt quý vị, cái đó là tự do. Quý vị không cần bằng mang súng, không cần gì hết. Nếu quý vị mang súng trường, súng shotgun, thì quý vị đi ngoài phố, mà quý vị nhớ mang trên vai theo cái kiểu mà an toàn á, giống như kiểu mình đi diễn hành vậy đó, thì quý vị ok, nhớ không? Nhưng mà nếu quý vị quay cái nòng súng mà có người nào la, thì bắt đầu cảnh sát lại điều tra, và nếu họ cảm thấy đủ điều kiện, quý vị bị bắt về tội Class C, Class B, tức là tù tối đa là 6 tháng. Cái đó gọi là reckless conduct,
dạ vâng,
là những cái hành động làm nguy hiểm tới người khác. Cái gì nhớ?
Giống như là cái hai cặp vợ chồng mà anh nhớ, cặp vợ chồng ở Missouri không? Cái tụi biểu tình nó đi vô cái khu vực nhà của ổng đó, thì hai ông bà là cũng là luật sư đó nha, chứ không phải thường đâu nha. Thì cầm súng, bà thì cầm súng ngắn, ông thì cầm súng dài, mà đứng trong nhà đó mà canh vậy đó. Mà cuối cùng lại nó charge cái tội Class B đó thưa anh, nhưng mà họ vẫn ra tòa tại họ là luật sư mà. Thì
đâu, cái đó gọi là reckless conduct.
Yeah.
Ví dụ người ta đứng trước nhà mình biểu tình, mình không có quyền cầm cái súng mà dĩa cái mũi súng về cái hướng đó.
Dạ vâng.
Do đó quý vị cẩn thận nha. Quý vị có thể mang súng ra nói chuyện với người ta. Chẳng hạn như bây giờ quý vị không có bằng mang súng, quý vị có quyền mang cái súng lục mà có cái bao, hoặc là quý vị dắt đâu cũng được, miễn đừng có dĩa vô người ta. Nhưng mà nhớ, nếu quý vị không có bằng mang súng á, thì quý vị được ra tới cái ranh giới và cái chỗ cái đường người đi bộ mà thôi, đó là thuộc về private property. Nhưng mà quý vị bước chân ra ngoài đường á, thì cảnh sát có thể bắt quý vị về tội không có bằng mang súng.
Dạ okay. Vâng. Đó, quý vị cũng đã nghe rồi đó. Quý vị thấy nhiều khi mấy người biểu tình mà vác súng dài đi đó, thì quý vị họ thấy họ vác trên vai, như anh Trương Mạnh vừa nói, hoặc là vác trên vai mà cái nòng súng chỉ lên trời, hoặc là cái nòng súng chỉ dưới đất. Chứ quý vị không có thể mà cầm cây súng mà chỉa ra phía trước, là cái đó là có thể là sẽ bị vướng cái tội đấy, phải không thưa anh?
Đúng.
Dạ vâng.
Cho nên là khi nào cái mũi súng mà chỉa về cái hướng nào tôi không biết, mà người bên kia la ôm rồi đó, mà cảnh sát cảm thấy có đủ bằng chứng á, thì quý vị sẽ bị bắt ngay tại chỗ.
Dạ vâng. Như Tiền, có vị thính giả nào đang gọi với chưa, Như Tiền?
Hiện tại đường dây điện thoại còn trống nha. Quý vị gọi vào thì Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do Tiến sĩ Trương Minh Động phụ trách đang đến cùng quý thính giả nha.
Nếu chưa có người như ta muốn nói về vấn đề Trump thì nói, còn không thì tôi nói những chuyện.
Xin mời anh nói về vấn đề cộng đồng của mình trong thời gian qua cho anh.
Nhắc lại quý vị nữa, đã có người trong thời gian qua gọi điện thoại tôi đã bị gạt nữa, là cứ mỗi cái mùa mà sắp sửa ngày holiday như thế này á, thì nó có những người mà gọi lại hỏi là quý vị có muốn mua những cái đồ để gửi về cho gia đình quý vị trong cái mùa Noel hay không. Thì quý vị họ có những cái quảng cáo là chúng tôi bán mà buy one get one free. Thì quý vị nghe câu đó bắt đầu hỏi tiếp tục xong á, rồi có như là đại khái không phải ai cũng tin hết, nhưng mà quý vị nhớ họ chỉ cần gọi 20 người mà dính một người á là họ có thể sống ít lắm một tuần lễ rồi. Đa số những người này á những cú điện thoại gọi từ Phi Châu nhiều hơn. Do đó quý vị phải cẩn thận, quý vị mua cái món hàng thì nhớ những cái website lớn chẳng hạn Amazon.com. Nhưng mà nếu quý vị có, sau khi quý vị mua mà Amazon trả lời là này kia, quý vị nhìn nhất là cái hàng, cái bar trên đó là http rồi chấm rồi slash www chấm, đó là cái website thiệt. Nhưng mà nhớ kỹ, muốn biết thiệt hay không đó, chẳng hạn Amazon.com thì chữ Amazon.com đầu rồi slash một cái mới là delivery order cancellation. Còn nếu quý vị thấy những chữ nào khác nằm ở trước chữ Amazon đó thì đa số là hầu như là 99% là cái website giả. Giống như nhà băng quý vị băng America mà ở trước để chữ là service băng America rồi có dấu hiệu đàng hoàng, quý vị bỏ vô đó họ kêu quý vị là update. Update tức là quý vị hãy chỉnh đốn thêm tin tức của cá nhân quý vị, mà quý vị nào đụng vô là chết. Do đó cái câu tôi khuyên như thế này: nếu quý vị là bỗng dưng tình trạng tài chính quý vị và ngân hàng điều hòa, quý vị thấy một cái gì mà sơ hở đó, đầu tiên cầm điện thoại gọi ngay nhà băng mình hỏi liền, đừng bao giờ điền vô bất cứ cái nào. Nhất là quý vị nhìn thấy ở đây nó có gửi những cái quảng cáo mà cái lá thơ ngoài đó nào là số cái tên nữa, có cái dấu nhưng mà nó khác cái dấu kia chút. Quý vị sơ sót cái quý vị nhìn ra tưởng đâu là an sinh xã hội nó yêu cầu mình fill out cái này, còn không coi chừng bị mất cái tiền welfare đó này. Người thì chỗ nhớ đọc kỹ, đọc kỹ, đọc kỹ, đừng có để nó nhân một khi dính rồi gỡ ra khó lắm.
Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Bây giờ thì mình mời một vị thính giả trên đường dây chú nha. Hello.
Rồi.
Hello. Hello.
Vâng, vị nào đang giữ đường dây ạ?
Dạ, dạ có phải em không chị Lên Tuyền?
À, đúng rồi, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Dạ, chào chú Quảng, chào anh Việt Thắng. Dạ, hôm tới hỏi thăm chú. Hôm nay cái tòa án tối cao như mấy cái đơn của ông Trung ổng đưa lên ông thị á, mà sao thấy có bữa nay cũng không có nghe gì tòa án nó phản ứng hết trơn hay chú ơi? Chắc nó lơ luôn mấy cái đơn đó hay chú ơi?
Cái vụ gì em nghe không rõ.
Mấy cái đơn của tòa án ở dưới đưa lên
cái hồ sơ của ông Trung mà ông đưa kiện lên tối a tối cao phát triển đó chú.
Chuyện đó
chắc bây giờ có cao phát triển nó lơ luôn hả?
Là nó sẽ
ra nó phát thì...
Dạ tôi làm chuyện cho chính phủ mà ngay cả những người mà cộng hòa hay là người dân thường giận hết, thì cái bà luật sư mà đã nói một câu rằng tại sao những người thấy cái chuyện gian lận vậy mà lại không nghĩ rằng nó gian, có những người đuôi thôi, liar, người đuôi hoặc là cái người liar, slider hoặc là liar, tức là những người mà nói là láo, chấp không chấp nhận sự thật. Thì đối với tôi á, tên mà cộng hòa mà kỳ này á mà lại chống ông Trump á, thì những người này á nên tìm việc khác làm, là tại vì cuộc bầu cử khác sẽ có người cộng hòa mới lên, chứ những cái tên này không làm sao thắng cử. Tôi đã để ý tên nào ở thành phố Texas và tôi không có sẽ bỏ tên cho những họ. Giống như mình ở đây có một thượng nghị sĩ là bắt đầu cũng rung rai, là bắt đầu nghiêng nghiêng về cái hướng bên kia rồi. Là đó, do đó quý vị, cái dịp mà 2020 tình trạng này quý vị nên theo dõi vấn đề chính trị để quý vị bỏ lá phiếu cho ai. Quý vị nhớ cái câu là một lá phiếu nào cũng cộng hết, trừ những cái lá phiếu gian lận á, mà cộng á, thì sẽ đưa ra cái sự mà không có công bằng. Đó là tình trạng hiện tại bây giờ, những cái lá phiếu mà của những người chết mà đứng dậy không biết sao họ đi ra từ nghĩa địa họ lên bầu được, cái chuyện quá hay. Mà trong khi tối cao phát diện rồi tất cả tòa án ông Trump thưa đều nhắm mắt hết, thì trở lại cái câu chỉ có hai loại người, một loại người là bị đuôi, một loại người là cục gì cái đám mà gian xảo.
Thưa anh, như vậy thì
để như Tuyền nhắc nha, bây giờ thì mình chỉ còn một phút nữa cho chương trình thôi nha.
Có vị thính giả
rồi giờ tính có 15 giây nữa đi.
Còn có vị thính giả trên đài nữa không thưa Như Tuyền?
Dạ được rồi anh.
Cái vấn đề mà thư kiện của thượng viện với hạ viện rồi vấn đề phiếu bầu đó, thì quý vị biết là có nhiều cái luật lệ và hiến pháp của tiểu bang, của liên bang, của nước Mỹ. Bây giờ luật sư họ đang tìm đủ mọi cách để mà họ dùng cái luật lệ của hiến pháp đó để mà họ có thể lật ngược được cái thế cờ. Và Tổng thống Trump vẫn nắm trong tay những cái secret của ông. Và luật sư của ông ta cũng vậy, trong cái group của Team Trump đó. Thì quý vị cứ bình tĩnh. Nếu mà chúng ta là cái fan của Tổng thống đó, thì chúng ta cứ bình tĩnh cho đến giờ phút cuối, nghĩa là đi với Tổng thống đến cái hơi thở cuối cùng. Và ông nói là ông never give up. Trong cái bài phát biểu tại Georgia đó, quý vị cũng đã nghe rồi. Ông là không bao giờ surrender và never give up. Đó là cái câu nói của Tổng thống mà làm cho nhiều người phải phấn khởi, và họ có niềm tin rất là mãnh liệt đối với Tổng thống và trong cái game kỳ này. Và hy vọng rằng okay. game sẽ không có
over. Cảm ơn quý vị đi. Đài hết rồi, giờ này như tiền cũng nhót ruột lắm. Chào quý vị, và tuần tới là Noel chắc mình nghỉ hay là mình muốn làm nữa như tiền thì
tùy chú ơi chứ. Chú nếu mà muốn nghỉ Noel thì nhưng mà như tiền
thật ra nếu mà như đài muốn thì chú vẫn làm cũng có gì hết tại thôi. Ngày 24 là ngày thứ năm thì phải, đúng không?
Dạ đúng.
Để như tiền check lại thử.
No. Ngày 24 là ngày thứ tư, ngày 25 là đúng Noel thôi. Mình nghỉ đi. Cho
rồi,
đồng bào ăn Noel đi.
Vậy thì chú chúc Noel luôn đi ha.
Dạ, sẵn đây thì xin đại thứ nhất là cá nhân tôi, cũng như thứ hai là đại diện thành phố với tư cách một thị trưởng, một người nói chuyện trên đài trong thời gian qua, chúc tất cả quý vị một mùa Noel thật là vui vẻ. Và nhân dịp này cũng chúc dịp Tấn luôn, và như Tuyền cũng như những anh em trong đài phục vụ cho cộng đồng. Cảm ơn.
Chân sẵn đây kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình, và chúc anh một mùa Noel cũng như một mùa Christmas và New Year được tràn đầy hồng ân và được nhiều sức khỏe và may mắn. Xin chào anh.
Như Tuyền để chúc chú sau đi nha, tại vì còn gặp chú nữa. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay, và chỉ chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Dạ vâng.